Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là ý nghĩa sự cầu nguyện 2. Xin quý vị vỗ tràng khoan tay. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết, cầu nguyện là một phương pháp thiền quán. Cầu nguyện cũng là một phương pháp tu học như bao nhiêu pháp môn tu học khác. Sự cầu nguyện đó, nó đã trở thành truyền thống chung cho các tôn giáo, nói riêng là Phật giáo. Và chư Tôn Đức thường dạy, chúng ta là người Phật tử, là người cầu nguyện và đấng được cầu nguyện là hai thực tại không tách rời với nhau được. Điều đó rất là căn bản trong Phật giáo. Là người Phật tử chúng ta biết cầu nguyện. Nói riêng là Đức Phật Thích Ca, mà nói chung là tất cả chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn có mặt, luôn luôn có ở trong tim của chúng ta. Như vậy Phật là chúng ta, chúng ta là Phật. Không phải chúng ta và Phật là hai thực tại riêng biệt. Giữa chúng ta và Phật không bị chia cách bởi những danh từ chúng sanh và Phật. Đó là lý do mà chư Tôn Đức thường dạy tâm, Phật, chúng sanh. Tuy rằng là ba, nhưng mà không có sai biệt. Là người Phật tử có sự tu học thì có cùng một bản chất của tình thương, của chánh niệm, của tuệ giác với Phật. Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng đối tượng của sự cầu nguyện và người cầu nguyện, nó không phải là hai đối tượng riêng biệt. Do vậy mà mỗi khi đứng trước điện Phật, chúng ta cứ thường đọc năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giáo năng tư nghi. Quý vị thấy sở dĩ mà chúng ta đọc hoài cái câu nói đó đó là để tự nhắc nhở rằng Đức Phật với chúng ta là hai thực thể không có tách rời với nhau. Tại vì với một khái niệm mà không phải là khái niệm, là một thực tại, Phật với chúng ta không khác. Do vậy mà câu năng lễ sở lễ tánh không tịch, không tịch ở đây không có nghĩa là không có mặt. Không tịch ở đây có nghĩa là chẳng có một thực thể nào riêng biệt. Đức Phật và chúng ta đều có cùng một bản chất. Giữa chúng ta với Đức Phật không có một sự phân biệt. Mà vì không có sự phân biệt cho nên mới có thể thiết lập được một sự giao cảm giữa chúng ta và Phật. Và cũng vậy, nếu ở trong cuộc sống gia đình, với cái sự cầu nguyện tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, thì chúng ta cũng có thể thiết lập được cái sự giao cảm giữa chúng ta và cha mẹ, ông bà với tổ tiên của chúng ta. Cho nên câu quán niệm thứ hai mới hiểu được cảm ứng đạo giao nang tư nghị. Vì vậy cho nên sự cảm thông, sự giao tiếp giữa hai bên nó không thể nào diễn tả được. Câu cảm ứng đạo giao nang tư nghị là một sự cảm ứng, một sự tương quan tương duyên, nó không thể nghĩ bằng. Có cảm thông cho nên sự truyền thông giữa chúng ta và đấng mà chúng ta cầu nguyện đó, nó mới có một cái sự linh ứng màu nhiệm không cùng. Và chính vì sự linh ứng màu nhiệm không cùng đó, cho nên nó không lệ thuộc vào thời gian, cũng không cần tới không gian. Và khi quán niệm như vậy là lúc mà chúng ta thiết lập được một sự liên hệ chặt chẽ giữa chúng ta và người mà chúng ta cầu nguyện. Người mà chúng ta cầu nguyện không ai xa lạ, chính là chư Bồ Tát, chư Phật. Khi thấy được tính cách tương tức giữa chúng ta và người mà chúng ta cầu nguyện rồi, thì lúc đó mới có sự cảm thông. Như vậy, nếu có lúc trong cuộc sống bình thường, một người rất là xa lạ đến với chúng ta, không biết người đó là ai, nhưng mà sau khi nói chuyện, hiểu được hoàn cảnh, biết được nơi xuất xứ của người đó, chúng ta có sự cảm thông. Có nghĩa là chúng ta đã đặt một sự quan hệ và đã tạo ra được một sự cảm thông giữa chúng ta và người đó. Đối với chúng ta và người mà chúng ta cầu nguyện, cũng phải đặt một sự liên hệ và cảm thông. Do vậy mà vấn đề thiết lập quan hệ và cảm thông giữa chúng ta và người mà chúng ta cầu nguyện hết sức là quan trọng. Khi chúng ta đã tạo một sự thiết lập thông cảm rồi, thì thấy có kết quả ngay. Nghĩa là chúng ta không cần chờ đợi một chút thời gian nào cả, cho dù là thời gian đó giống như khẽ móng tay. Chúng ta thường nghe nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Có nghĩa là một câu niệm a di đà mà không xen tạp bất cứ một niệm nào, thì trong khoảng một thời gian tích tắc thôi là chúng ta có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc liền. Đó là câu nói lên tính chất vượt thời gian và không gian, không cần đợi một chút thời gian và không gian nào cả. Khi mà chúng ta cầu nguyện là có ngay tức khắc. Như vậy thì phương thức cầu nguyện có hiệu quả đó làm bằng một số phương pháp và cần những yếu tố nào? Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng nguyên tắc năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Có nghĩa là giữa chúng ta và Đức Phật không có một sự phân biệt. Tại vì không có sự phân biệt, cho nên chúng ta mới thiết lập được mối giao cảm giữa chúng ta và Phật. Hay nói một cách khác, trước tiên là phải thiết lập cho được sự liên hệ không thể nghĩ bàn giữa chúng ta và đấng mà chúng ta cầu nguyện. Nó tương đương với việc mà chúng ta thiết lập một đường dây khi mà chúng ta muốn nối một cái điện thoại từ nơi tổng đài đến một cư gia nào đó. Hay là chúng ta thiết lập một đường dây điện từ nơi nhà máy phát điện đến một tư gia. Nếu là điện thoại hay là điện đường điện nhà chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta thiết lập sự cảm thông giữa chúng ta và người mà chúng ta cầu nguyện cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên trong sự cầu nguyện, dòng điện được chuyên chở sự truyền thông cho nhau. Nó không giống như dây điện thoại thông thường và điện nhà thông thường, mà dòng điện được chuyên chở trong sự truyền thông cho nhau giữa người cầu nguyện đến với đấng được cầu nguyện. Đó là tình thương, là chánh niệm, là chánh định. Chúng ta phải có niệm, phải có định, phải có tuệ và phải có tình thương, tức là tâm từ và tâm bi. Phải có hội đủ yếu tố của chánh niệm, chánh định, tuệ, phải có tình thương, tâm từ, tâm bi thì sự cầu nguyện của chúng ta mới hy vọng có thành công. Như vậy tiến trình của việc cầu nguyện là trước hết là chúng ta phải thiết lập sự liên hệ, tức là chúng ta phải nối cho được cái đường dây. Đường dây đó là đạo tâm đến với người mà chúng ta muốn hướng tới. Chúng ta phải thiết lập sự liên hệ như vậy. Kế đó là chuyển năng lượng của chánh niệm, chánh định và chánh tuệ qua đường dây đó. Trong lúc chuyển năng lượng đến người mà chúng ta cầu nguyện, là ngồi cũng được, là đứng cũng được, trong tư thế quỳ hay là nằm cũng được. Nếu có cả năng lượng của chánh niệm, chánh định, của từ, của bi thì chúng ta có thể cầu nguyện được. Sự cầu nguyện nếu có phải cần có một chánh điện trang nghiêm, cần phải có đại chúng đông đủ với tâm thanh tịnh để mà cầu nguyện, điều đó cũng là cần thiết. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chúng ta không có hội đủ những yếu tố đó, thì cho dù chúng ta ở đâu, làm bất cứ việc gì, trong trường hợp nào, ở bất cứ nơi nào cũng được. Trong đó phải có chánh niệm, chánh định, chánh tuệ, tâm từ, tâm bi gửi đến người mà chúng ta muốn hướng tới, thì nó vẫn có kết quả như thường. Và kết quả đó đó có tức thời xảy ra cùng một lúc với sự cầu nguyện của chúng ta, chứ không phải đợi thời gian, không hẹn. Nếu hành trình như vậy mà kết quả của sự cầu nguyện vẫn không thấy thì chúng ta phải xét lại. Phải có một câu hỏi: nếu cầu nguyện không có kết quả, đó có phải là do đức tin của chúng ta yếu kém hay không? Đó có phải là do tình thương của chúng ta không có mặt, hoặc là có mặt nhưng mà chưa đủ? Đúng như vậy. Nếu cầu nguyện mà không đủ niềm, thiếu định, thiếu tâm từ, thiếu tâm bi thì việc cầu nguyện không thành công. Các yếu tố đó là năng lượng rất là cần thiết để chuyên chở niệm cầu nguyện của chúng ta đến với chư Phật. Cần những năng lượng đó để truyền vào đường dây, để gửi đến người mà chúng ta cần gửi đến. Như vậy khi mà trái tim chưa mở ra được, khi mà nhận được năng lượng chánh niệm, định, tuệ, tâm từ, tâm bi gửi đến, thì trái tim của người mà chúng ta muốn hướng tới đó, họ sẽ mở rộng ra. Và đương nhiên người đó được khỏe mạnh, được lành bệnh, được tai qua nạn khỏi. Khi mà trái tim đã mở rồi, tất nhiên là cái người mà chúng ta muốn gửi đến, họ sẽ có kết quả và sự cầu nguyện thành công. Như vậy sự cầu nguyện có hiệu quả ngay lập tức, rõ nhất là trong thân và tâm của người mà chúng ta hướng tới đó, họ có sự an lạc, không cần đợi thời gian mới có kết quả. Như vậy, không những đức tin cần phải có tình thương, mà còn cần phải có niềm. Đó là lý do mà Chư Tôn Đức thường nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn thực tập có mặt đích thực của thân và tâm. Với lý do này, thường là chúng ta thấy có nhiều nhà học giả rất là giỏi, nhiều người họ rất là uyên bác về Phật học, nhưng mà kêu họ cầu nguyện, họ làm không được. Đối với Chư Tăng, bên cạnh những người mà thông thái, hiểu rất nhiều, biết rất rộng, và cái năng lượng tu học, đương nhiên là các ngài sẽ thành công, rất là viên mãn. Nhưng mà đối với chư vị không có thông thái, không có biết nhiều, nhờ sự tinh chuyên, có giới, có đức, có tâm thanh tịnh, họ cũng vẫn thành công như thường. Là tại vì trong đó có chánh niệm, chánh định, chánh tuệ, có đủ cả tâm từ, tâm bi, có đủ cả năng lượng cần thiết để mà gửi tới người mà cần được cái sự cầu nguyện. Đó là lý giải học nhiều lễ tất nhiên cần, nhưng mà không cần thiết trong sự tu chứng là như vậy. Đối với sự thực tập để có mặt đích thực thân và tâm, để mà có thể đưa thân và tâm về một mối trong những giây phút hiện tại cũng là quan trọng. Nếu không có điều đó thì không cầu nguyện được. Nếu mà có cầu nguyện cũng không thành công. Cho nên phải có mặt đích thực, thân và tâm chúng ta phải an ổn tìm về một mối ngay trong giây phút đó, tức là phải có niềm trong lúc cầu nguyện. Đó là lý do mà chúng tôi cứ thường khuyến khích đại chúng trong lúc cầu nguyện tránh nói chuyện được, tránh khều khều nhau được, mình cũng tránh. Trong lúc nghe pháp cũng vậy, tránh nói chuyện được cũng tốt, mà tránh đưa qua để lại được nhiều bao nhiêu tốt bao nhiêu. Là tại vì sao? Trong lúc an trụ thân và tâm về một mối, không phải chúng ta nghe với lỗ tai bình thường, mà nghe pháp với cả tâm thức của mình. Pháp nghe từ lỗ tai này sang lỗ tai khác không có lời, chỉ có nghe bằng tâm thức nó mới dính ở trong mạc nó thức, có trong a lại gia thức. Để một lúc nào đó thấy là cần thiết thì mạc năng thức a lại gia thức đó nó quay trở lại cho chúng ta. Cho nên phải tập trung nghe để đưa thân và tâm về một mối. Thì sự cầu nguyện cũng vậy. Khi mà chúng ta để cho thân và tâm về một mối thì có niềm, có định, và đương nhiên điều kiện đó sẽ dẫn đến một cái thấy rất là sâu sắc, đó chính là tuệ. Bởi vì thiếu tuệ không có sự nhìn thấy sâu sắc. Chúng ta không biết được người kia có nhận được những năng lượng của chúng ta gửi tới cho họ hay không. Cho nên phải có một cái nhìn sâu sắc. Để việc cầu nguyện đó có kết quả thì chúng ta biết rằng mình có định, có niềm, có tuệ, có từ, có bi. Nhưng mà nếu người đó chưa có thì phải quán chiếu lại thấy chúng ta có đủ hay không. Chúng ta chấp tay quán tưởng năng lệ sở lệ tánh không tịch là đem tuệ bát nhã, tuệ giác tương tức để mà thiết lập sự liên hệ giữa chúng ta và đấng mà chúng ta cầu nguyện. Nếu không có cái đó thì sự cầu nguyện của chúng ta không thành. Nếu không có cái đó thì sự khấn vái chỉ là mê tín. Như vậy cũng là cái niềm tin. Nhưng mà đối với người Phật tử có hướng dẫn đường hoàng, có nguyên tắc chung, thì sự cầu nguyện là chánh tín, khác hẳn với những người lên đồng lên bóng. Họ cũng cầu nguyện vậy, nhưng mà không có chánh niệm, không có chánh định, không có tâm từ và tâm bi. Thành nói vì vậy sự cầu nguyện khấn vái đó nó chỉ rơi vào trạng thái của mê tín dị đoan, có tính cách bàng bạc. Khi không ở chùa, trong cuộc sống gia đình, khi cầu ông nội bà ngoại, hay là chúng ta cầu ông chú hay là ông bác, kể cả cầu chư Bồ Tát chư Phật, phải có tuệ giác tương tức này. Có được tuệ giác tương tức này thì chúng ta mới chạm đến những tế bào của ông nội bà ngoại, của ông chú hay là chư Bồ Tát chư Phật. Nhờ có chạm tới những tế bào của người thân với chư vị Bồ Tát chư Phật thì những tế bào bắt đầu sống dậy, bắt đầu hoạt động để giúp cho những tế bào của chúng ta tăng trưởng. Những năng lượng đó nó giúp chúng ta biết đi thiền hành, biết thở, biết quán niệm, biết nuôi dưỡng, biết săn sóc những tế bào khác ở trong chúng ta. Ngay trong lúc nghĩ tưởng đến ông nội, bà ngoại, ông chú, chư Phật, chư Bồ Tát, thì những tế bào tươi tốt đó làm việc lập tức, không cần chờ đợi thời gian và hoàn cảnh nào cả. Do vậy mà chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích đại chúng, những lúc ưu tư phiền muộn, những lúc chướng ngại ở trong cuộc đời làm cho chúng ta đau khổ trăm chiều, đừng chạy trọt, đừng có mơ tưởng viển vông, đừng có làm gì cả. Ngồi lại, đứng yên lại hay là nằm, tùy theo vị trí chúng ta có, cứ giữ cho tâm thanh tịnh, nguyện cầu, theo dõi hơi thở, thiết lập một sự quan hệ giữa chúng ta với chư Bồ Tát chư Phật. Chính những lúc thiết lập sự quan hệ đó, trong tâm tư của chúng ta cảm thấy yên ổn ngay, thanh tịnh và tươi mát ngay lập tức. Tại vì tâm nguyện của chư Phật là tâm từ và tâm bi, các ngài có khuynh hướng là đem niềm vui đến cho chúng ta và lấy những đau khổ của chúng ta đi. Thành ra vì vậy, khi nào thiết lập một sự quan hệ giữa chúng ta với chư Bồ Tát chư Phật thì ngay lúc đó những tế bào trong chúng ta bắt đầu chuyển đổi, bắt đầu làm việc và tiếp xúc được với chư vị Bồ Tát chư Phật. Lúc đó chư Bồ Tát chư Phật đã có ở trong chúng ta rồi, và khi tiếp xúc được với chư Phật chư Bồ Tát thì không đợi thời gian, năng lượng ở trong chúng ta và chư Phật đã giao nhau, và trong chúng ta đã bắt đầu có sự chuyển đổi tươi mát và hạnh phúc. Chúng ta là người học Phật biết được rằng tất cả đều là vô thường, nghĩa là có thể thay đổi được. Thay đổi cả sơn hà đại địa, thay đổi tất cả. Do vậy mà trong bản thân của chúng ta cũng thay đổi. Đừng ngạc nhiên tại sao chúng ta khỏe, và cũng đừng ngạc nhiên tại sao bệnh. Hôm nay khỏe, ngày mai bệnh. Hôm nay bệnh, ngày mai có thể hết bệnh. Tất cả đều vâng theo luật vô thường. Vì vậy nếu chúng ta có một năng lượng mới, có một tuệ giác mới, có một niềm tin mới, thì chúng ta có thể mở ra một giai đoạn mới của thân và tâm của chúng ta. Đó cũng là lý do mà chúng tôi cứ thường khuyến khích, đừng bao giờ giữ một tâm niệm của mình cứng đọng, đừng bao giờ chấp chặt vào một cái gì đó quá đáng, mà chúng ta phải thấy rằng phải để cho nó luân lưu, để cho nó thay đổi. Có thay đổi như vậy, chúng ta mới có năng lượng mới, có tuệ giác mới và có niềm tin mới, và chúng ta mới mở ra một giai đoạn mới cho thân và tâm của chúng ta. Thực tập đem thân và tâm về một mối và đưa năng lượng tình thương của chúng ta về để chúng ta có thể gửi đến cho người thân của chúng ta. Người đó có thể là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là anh, là em, hay bất cứ người nào chúng ta có quen biết. Thì chính lúc đó chúng ta đang chế tác ra một năng lượng mới. Năng lượng đó lập tức làm cho trái tim của chúng ta mở rộng, và làm cho người nhận kia họ cũng mở rộng. Tại vì giữa chúng ta và người nhận đó có một sự liên hệ rất là mật thiết. Với trái tim mở rộng, chúng ta chuyển những cam lồ, chuyển tâm từ bi trong chúng ta đến với người mà chúng ta cần cho. Khoảng cách giữa chúng ta và người mà chúng ta hướng tới để cầu nguyện đó, cho dù là bao xa chúng ta cũng có thể cầu nguyện được. Cho dù là người đó còn, chúng ta cũng chuyển tới được, và người đó mất cũng chuyển tới được. Đừng nghĩ rằng đó là một ý tưởng viễn vông. Đừng nghĩ rằng đó là không tưởng. Chúng ta biết rằng tất cả mọi người khi thực tập giáo lý giải thoát có một căn bản rõ ràng rồi, thì việc làm chúng ta cũng dựa trên một nguyên tắc rất là rõ ràng. Thành ra vì vậy, giữa chúng ta và người hướng tới đó, cho dù là kẻ còn, người mất, kẻ xa, người gần, đều có sự lợi lạc. Như vậy, ý nghĩa của sự cầu nguyện nói lên một cái gì đó chắc thực mà người Phật tử biết, thực hành, và chúng ta gửi tới người thân của chúng ta. Bởi vì trong sự cảm thông không thể nghĩ, không thể bàn, trong nguyên tắc năng lệ, sở lệ, tánh không tịch, thì thời gian và không gian không còn là vấn đề trở ngại nữa. Vậy thì ý của chư Bồ Tát, chư Phật là ý chí của chúng ta. Tại vì chư Bồ Tát, chư Phật và chúng ta không phải là những thực thể riêng biệt, mà là một. Nếu muốn thay đổi, nếu muốn chuyển hóa, thì chư Bồ Tát, chư Phật cũng chiều chúng ta, cũng làm được, cũng giúp cho chúng ta làm được. Như vấn đề chính là chúng ta có chiều thay đổi hay không thôi. Vấn đề tại sao một người cứ đau khổ triền miên, rồi cứ nói là tại người này, tại người kia, tại người nọ, tại ai thì chưa biết, nhưng mà rõ ràng là chúng ta khổ. Vậy thì bây giờ muốn hết khổ là phải chính chúng ta chuyển, thay đổi. Đừng có đổ thừa là tại hoàn cảnh, tại người này, tại người nọ, cho nên tôi mới đau khổ. Hoàn cảnh, người nào thì mặc kệ họ. Nếu mà cái người nào đó có chăm chọc mình, đừng có thèm nghe, đừng có thèm dính líu gì tới mình, thì lấy cái chi để mà chúng ta khổ, chúng ta buồn. Muốn thay đổi thì thay đổi. Muốn thay đổi hay là muốn thích ôm lấy đau thương đó, thì hậu quả nó cũng chính là do mình chứ không phải người khác. Nếu thích thả hồn trong mộng mơ, trong đau khổ của mình, thì tâm hồn của mình cứ luôn luôn đau khổ trong mộng mơ đó, chứ không phải là ai cả. Nếu chúng ta thực tâm muốn thay đổi, thì ai cũng sẽ chiều chúng ta để thay đổi. Tại vì giữa chúng ta và chư Bồ Tát, giữa chúng ta với chư Phật là một. Cho nên khi mà chúng ta muốn thay đổi, thì chư Bồ Tát, chư Phật cũng chiều lòng chúng ta để cho chúng ta thay đổi. Câu nói ai cũng chiều chúng ta thay đổi, đây là tha lực. Chư Phật Chư Bồ Tát và chúng ta không phải là hai thực thể cách biệt. Giữa cha và con cũng vậy, giữa mẹ và con cũng vậy, giữa chồng và vợ cũng vậy. Nếu con có thay đổi thì mẹ cũng thay đổi, nếu con có thay đổi thì cha cũng thay đổi, nếu chồng có thay đổi thì vợ cũng thay đổi, hay là nếu vợ có thay đổi thì chồng cũng thay đổi. Huống hồ gì đây là năng lượng nó phát xuất từ con người của chúng ta, làm thay đổi trong trái tim của con người chúng ta trước, cho nên nó sẽ tạo ra một sự thay đổi trong trái tim của chư Bồ Tát, chư Phật sau. Như vậy trong sự không hài hòa, hay nói một cách khác là nếu giữa chồng và vợ đã tạo một nội kết lâu dài, bây giờ muốn thay đổi thì phải phát xuất từ chồng hay là vợ chuyển đổi, thì hoàn cảnh nó sẽ chuyển đổi. Còn nếu chồng và vợ mà không có khuynh hướng thay đổi thì đương nhiên sẽ không bao giờ thay đổi cả. Tại vì chúng ta không phải là một thực thể độc lập với nhau, cho nên tuy là vận mệnh đã an bài như vậy, vận mệnh đã muốn như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thay đổi được. Cho nên cụ Nguyễn Du cũng đã từng nói, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Nhân định có nghĩa là chúng ta muốn thay đổi. Vận mệnh đó là thiên mệnh. Khi mà chúng ta muốn thay đổi thì không có thiên mệnh nào cưỡng lại được, trừ khi chúng ta không muốn thay đổi thì thôi. Vì có thể thay đổi được cho nên trong Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung, tôn giáo nào cũng có cái truyền thống là cầu nguyện. Chúng ta có những mong ước, có những điều tâm nguyện, muốn những điều đó được thực hiện. Vì vậy cầu nguyện. Và mục đích của sự cầu nguyện cũng không ngoài ba điều thông thường mà người Phật tử chúng ta thường cầu nguyện. Nói là người Phật tử nhưng mà thực sự bất cứ một người nào khi đã biết đến đạo lý ăn hiền ở lành, có gây nhân tốt thì được quả tốt, họ cũng đều cầu nguyện như vậy. Ba điều cầu nguyện, hay có thể nói rằng đó là ba ước mơ đơn sơ nhất của người bình thường khi mà cầu nguyện. Thứ nhất là cho sức khỏe, thứ hai là cho được thành công, và thứ ba là cho được sự hài hòa. Trước và trên hết là nói về sức khỏe. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng mong ước mình có sức khỏe. Cho dù là người giàu, giàu mà bệnh hoài cũng không vui đâu. Cho nên giàu hay là nghèo, ai cũng muốn mình có sức khỏe. Và đó là ước mơ đơn sơ của một con người trong xã hội phù du này. Chỉ là ba điều nguyện thông thường của mọi người. Chúng ta mong mình có sức khỏe. Như nói về mong mình sức khỏe, mình có sức khỏe nhưng mà đừng bao giờ đòi hỏi là mình có sức khỏe phải được coi là hoàn hảo mới vừa ý. Cái gọi là sức khỏe hoàn toàn đó chỉ là một ý niệm, nó không bao giờ có thật trong sự sống. Sở dĩ còn sống ở đây là chúng ta đã từng có bệnh. Nếu mà không bệnh thì chúng ta không thể nào sống được. Người nào ở trong chúng ta cũng phải đều trải qua những thời gian, khi thì nhức đầu, khi thì sổ mũi, khi thì cảm lạnh, đau nhiều hay là đau ít, một năm một lần hay là hai lần, hay là nhiều hơn nữa. Và nhất là ở trong cuộc đời của chúng ta, không ai là không có những cái trạng thái đó. Và chính vì có đau yếu, có gặp những tai ương, mới thấy rằng con người của chúng ta nó chẳng khác nào như cành lau ở trước gió. Nó là một trong những sinh vật yếu đuối, nó luôn luôn bị đe dọa bởi những con vi khuẩn, bởi nấm độc đầy dậy ở trong không khí và chung quanh chúng ta. Và chính nhờ những lần đau vặt vãnh như vậy, chính nhờ luôn luôn bị bao vây, bị tấn công bởi những con vi trùng, vi khuẩn đó, mà trong người của chúng ta mới phát triển một cái hệ thống gọi là hệ thống kháng thể. Có hệ thống kháng thể để phòng thủ, để mà bảo vệ cho chúng ta. Thì cũng như vậy, nhờ có bệnh cho nên chúng ta mới biết tự vệ để mà sống còn. Nhờ có bệnh chúng ta mới biết khôn. Khi nào lạnh thì chúng ta mặc thêm áo. Khi nào nhức đầu biết lấy thuốc mà uống. Khi nào thấy trời trở gió biết chỗ mà chúng ta tránh. Có như vậy thì mới có ý niệm bảo vệ, giữ cho thân thể của mình đừng để cho đau yếu. Nếu nói như vậy thì chúng ta đừng ham là mình phải có một sức khỏe gọi là không bệnh tật. Đừng bao giờ mong mỏi là chúng ta phải có một sức khỏe cho tuyệt đối. Phải biết rằng không có bệnh thì không có sức khỏe. Bởi vì rất có thể chúng ta mù mẫm khi khỏe mạnh hoài. Chúng ta không thấy được giá trị cái sức khỏe. Thành ra vì vậy có đau bệnh chúng ta mới biết là mình có sức khỏe. Phải nhận thức điều đó và phải biết sống hòa bình, an lạc với bệnh của mình. Do vậy, một khi chân của chúng ta bị đau, đừng nói rằng tại vì chân của tôi đau cho nên không ngồi thiền được, không tụng kinh được. Phải tập ngồi thiền, phải tập tụng kinh với chân đau của mình. Cũng đừng nói rằng là tôi đau lưng cho nên tôi không ngồi thiền được, tôi không tụng kinh được. Phải tập ngồi thiền, phải tập tụng kinh với cái đau lưng của mình. Chân có đau, lưng có đau mà chúng ta ngồi thiền tụng kinh có an lạc thì mới gọi là biết tu tập, mới biết điều kiện để mà tu tập. Đừng bao giờ nghĩ rằng là chừng nào hết đau chân. Đừng bao giờ nghĩ là chừng nào tôi hết đau lưng thì tôi mới tụng kinh, tôi mới ngồi thiền. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi hết đau chân, tôi hết đau lưng, tôi ngồi thiền, tôi tụng kinh, tôi mới cảm thấy an lạc. Nếu mà như vậy thì không bao giờ có thể tạo được an lạc hạnh phúc trong khi mà chúng ta ngồi thiền hay là tụng kinh. Người nào cũng có một ít bệnh. Chúng ta phải ký một hiệp ước sống chung với bệnh và phải an lạc với bệnh của mình. Điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng. Có một lần chúng tôi đến thăm một bà cụ. Khi mà đến gặp cụ hỏi, cụ dạo này có khỏe không? Thì cụ mới nói như thế này: bạch thầy, dạo này khỏe lắm. Nếu mà thầy tới trước đây vài bữa tháng á, là con chỉ bò thôi. Nhưng mà bây giờ đây đó, con có thể chống gậy cũng đi được. Quý vị cứ tưởng tượng một người đi đứng khỏe mạnh với một bà cụ mà chống gậy, quý vị thấy thích ai? Đương nhiên là mình thích một người mà đi tới đi lui, đi qua đi lại khỏe mạnh. Mình bao giờ thích một ông bà cụ để chống gậy. Nhưng mà đối với bà cụ, bà cảm thấy rất là an lạc là tại vì sao? Tại vì trước đây bà chỉ nằm thôi. Cho nên bây giờ bà chống gậy đi được, bà đã thấy hạnh phúc rồi. Nếu trong cuộc đời không nhận thức điều này, chúng ta sẽ đau khổ. Người Việt Nam mình thường có câu á, Nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống không ai bằng mình. Đối với bà cụ, nếu mà bà nhìn tới một cái người mà đi đứng khỏe mạnh thì đương nhiên bà không bằng người đó rồi. Nhưng mà bà biết nhìn xuống là có những người còn nằm tệ hại hơn bà nữa, cho nên bà thấy an lạc. Chúng ta cũng phải tập như vậy. Tập với những cái gì mà chúng ta có, chúng ta sẽ an lạc. Do vậy mà chư Tôn Đức cứ bảo phải ký một hiệp ước sống chung an lạc với bệnh của mình, để đừng khổ. Vì vậy mà trong sự cầu nguyện, đừng bao giờ mơ tưởng tới cái gọi là hoàn toàn không có bệnh. Mơ tưởng tới cái mà hoàn toàn không có bệnh là không bao giờ có. Tại vì Đức Phật đã từng dạy chúng ta, sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Tất cả mọi người trong cuộc đời này không ai thoát khỏi những nguyên lý đau khổ đó. Bây giờ chúng ta muốn hoàn toàn không có bệnh, có phải là mong muốn quá đáng không? Mơ ước đơn sơ là chúng ta khỏe là đủ rồi. Với cái khỏe này là chúng ta có một hiệp ước sống chung với bệnh. Ít nhiều gì chúng ta vẫn cứ cảm thấy khỏe, vẫn cứ cảm thấy an lạc. Cứ mỗi lần mà sám hối, sau khi sám hối, tất cả người Phật tử chúng ta đều đọc bài Đệ Tử Kính Lạy. Trong bài Đệ Tử Kính Lạy đó có những đoạn nếu phân tích ra chúng ta thấy rất là hay. Chẳng hạn như có câu là: thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui tu tập, pháp Phật nhiệm màu. Thân không tật bệnh là không tật bệnh đến độ là tu tập được. Phải có một sức khỏe tối thiểu nào đó để chúng ta mới có thể tu tập được. Ví dụ như trong khu vườn chúng ta có rất nhiều bông hoa, những kỳ hoa dị thảo, đủ cả loại cây cảnh. Và trong khu vườn của chúng ta có thể có vài ba cây hường nó bị khô, bị héo, bị chết. Nhưng mà không phải vì vậy mà khu vườn của chúng ta không đẹp. Đừng than khóc khi mà thấy vài ba bông hoa khô héo nó chết đi. Phải vui là tại vì chúng ta còn có cả khu vườn đầy bông hoa, đầy kỳ hoa dị thảo. Chúng ta có hàng trăm trăm loại bông còn tươi tốt, còn đẹp. Thì trong cơ thể cũng vậy. Chúng ta có một bệnh, hai bệnh, ba bệnh. Nếu nói về bệnh, so với những người mà khỏe mạnh thì chúng ta có một bệnh, hai bệnh, ba bệnh. Nhưng mà ít ra đó, trong cơ thể của chúng ta, mắt còn khỏe, tai còn tốt, phổi còn thở được, tim còn đập, thận còn làm việc, máu huyết của chúng ta còn lưu thông. Như vậy quý vị thấy mình sống không? Chắc chắn là mình sống. Bây giờ nếu mà nó đau một vài cái ngón chân hay là nó đau một vài cái ngón tay, chúng ta vẫn thấy rằng mình có hạnh phúc như thường. Đừng có bao giờ ngày với tối cứ than thân trách phận, sao mà ngón chân của tôi nó cứ đau hoài, hay là chỗ này sao mà cứ nhức nhối luôn luôn à, nó không có bao giờ nó chịu ngừng. Không mong mỏi như vậy, nhưng mà nếu phải có đau nhức chút đỉnh thì chúng ta phải biết rằng chúng ta vẫn còn may mắn, vì có tai để nghe, mắt để thấy, thân có thể đi qua lại được, có thể có những điều mà chúng ta mong mỏi là hạnh phúc an lạc. chúng ta phải thực tập và phải biết nhận diện những yếu tố tích cực trong chúng ta. Khi biết nhận diện những yếu tố tích cực thì mình có hạnh phúc. Có thấy được yếu tố tích cực, chúng ta mới biết trong người của chúng ta có tới 70, 80 hoặc là 90% các bộ phận còn tốt. Đừng bao giờ than phiền, đừng bao giờ mong mỏi còn một tình trạng sức khỏe được coi là hoàn hảo. Cái đó không bao giờ có. Mà ngay cả Đức Phật khi mà Ngài còn tại thế, lúc mà Ngài còn trẻ thì đương nhiên là không có. Nhưng mà khi Ngài về già thì phải có một thầy thị giả, đó là Ngài A Nan, cứ đấm bóp cho Đức Phật hoài. Và trong sử cũng cho chúng ta biết rằng Đức Phật cũng đã từng bị bệnh đau bụng. Bây giờ chúng ta là muốn cho sức khỏe của mình hoàn hảo, thì hoàn hảo tới cỡ nào mình mới cho là hợp với ý muốn của mình. Như vậy, nếu chúng ta có vài bản bệnh, nếu có những cái bệnh tật không trầm trọng đến cái độ có thể ngăn cản sự tu tập của mình, thì đã được xem như là thân không tật bệnh. Với những ốm đau lặt vặt, chúng ta vẫn có thể tu tập được, vẫn có thể đối trước bàn Phật mà chúng ta đọc. Hằng ngày ăn vui tu tập pháp Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi. Minh tâm kiên tánh trí tuệ sáng xuống thần thân tự tại. Quý vị thấy không? Chúng ta thấy mình khỏe, mình cứ luôn luôn ôn đọc lại những cái lời dạy của chư Phật để mà mình có thể vui vẻ với mọi hoàn cảnh. Nếu chúng ta có một công thức để mà cầu nguyện cho mọi người, ai cũng đều có sức khỏe tuyệt đối, thì đương nhiên trong cuộc sống này chúng ta phải nói rằng bao nhiêu cái trường y khoa cả xứ Mỹ, cả trên thế giới đã phải đóng cửa. Bao nhiêu nhà thương cũng phải đóng cửa, mà bao nhiêu ông bác sĩ, bao nhiêu ông y tá cũng phải đi tu hết. Là bởi vì đâu có cần nữa. Chỉ cần có một phương pháp hay cầu nguyện là ai khỏe mạnh thì thôi. Chứ đâu cần phải có đại học y khoa làm gì. Đâu cần phải có những cái ông bác sĩ, y tá để làm gì nữa. Chỉ có lại đi tu là chắc ăn nhất. Như vậy lúc đó chùa mở ra thật nhiều. Phải thực tế. Đừng mơ tưởng những điều mà trên mây trên gió. Bệnh tật là một thực tại mà chúng ta phải chấp nhận, phải ký một hiệp ước sống chung và an lạc với những bệnh tật của mình. Nếu mà bệnh tật ít thì mình mừng, nghiệp nhẹ. Nếu mà bệnh tật nặng nhiều thì chúng ta biết rằng chưa đủ phước duyên mình ráng mình tu. Chúng ta chỉ cần một sức khỏe tương đối thôi. Vì vậy trong khi cầu nguyện đừng đòi hỏi quá. Nếu mà tất cả mọi người không bệnh không chết thì làm gì có chỗ để mà chúng ta ngồi thiền ở đây. Trái đất của chúng ta một ngày sẽ không có chỗ chứa. Quý vị cứ coi tất cả các nước, kể như ở Úc là một nước mà dân số rất ít, nhưng mà vẫn hạn chế trong mỗi gia đình như vậy á, chỉ sanh chừng 2 đứa là đủ. So với Trung Quốc, quý vị thấy dân số hiện nay là trên cả tỷ rồi. Nếu cứ cho một gia đình sanh 2 đứa thì quý vị nghĩ là cái nạn nhân mạng đó nó sẽ xảy ra ở Trung Quốc như thế nào? Và ở trên thế giới nếu mà không có người chết cứ sanh hoài, thì quý vị cứ nghĩ là cái thế giới này có chỗ để chứa người hay không? Phải biết rằng bệnh tật và chết là một phần của sự sống. Có sanh là phải có diệt. Định luật nó đã như vậy để tạo một sự quân bình giữa kẻ chết và người sống mới có được hạnh phúc. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta có cầu nguyện với mong ước đơn sơ thân không tật bệnh, là chúng ta phải biết rằng thân không tật bệnh này là tương đối không tật bệnh, chứ không phải là tuyệt đối hoàn toàn. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng yếu tố thứ hai, đó là thành công. Chúng ta ai cũng mong ước có sự thành công. Làm gì chúng ta cũng muốn mình thành công. Buôn bán cũng muốn mình thành công. Nhà văn cũng muốn mình nổi tiếng. Ra sách cũng muốn mọi người mua nhiều. Làm phim cũng muốn cho cái hãng phim của mình được mọi người biết tới mà mua. Mà kể cả đi tu, mình cũng muốn mình thành công. Nói chung là làm bất cứ một cái việc gì, mình cũng muốn thành công. Ai cũng muốn thành công cả. Người nào cũng muốn cầu nguyện để cho sự làm ăn của chúng ta được thịnh vượng thành công. Thành ra vì vậy mà mỗi khi Tết tới, chúng ta cứ thường chúc tụng cho nhau. Chúc cho năm mới phát tài, làm ăn thịnh vượng, an khang hạnh phúc. Ai cũng muốn vậy, ai cũng thích nghe vậy. Nếu mà ai không chúc vậy mình buồn lắm. Sự thành công của chúng ta đương nhiên có sự mong muốn. Nhưng mà thành công như thế nào, đó là vấn đề mà chúng ta cần phải đặt. Đương nhiên sự thành công của chúng ta trong ước mơ đơn sơ là chúng ta chỉ thành công tương đối thôi. Nếu nói rằng thành công tuyệt đối thì trên cuộc đời này khó có được một người thành công tuyệt đối. Và yếu tố thứ ba là sự hòa thuận. Điều cầu nguyện thứ ba và cũng là mong ước đơn sơ của người sống bình thường là có một sự hòa thuận. Hòa thuận làm thế nào để có tình thương? Làm thế nào để có một sự hòa điều giữa chúng ta với người mà chúng ta thương, giữa chúng ta và gia đình, giữa chúng ta và xã hội? Đây là một yếu tố khác của hạnh phúc. Chúng ta có thể làm gì và có thể cầu nguyện điều gì, cầu nguyện theo lối nào, theo nguyên tắc nào để chúng ta có thể sống cuộc sống hòa thuận. Không sống hạnh phúc được nếu mà chúng ta thiếu điều kiện này. Chúng ta có liên hệ với những người khác, và nếu liên hệ giữa chúng ta với những người này mà không được tốt đẹp thì đương nhiên không có hạnh phúc. Vì vậy cầu có sự liên hệ hàng ngày giữa chúng ta với người kia phải có một cái sự hòa thuận. Trong nhà, anh chị em cũng cần sự hòa thuận, chồng vợ cũng cần sự hòa thuận, mà ra ngoài cộng đồng cũng cần sự hòa thuận. Cộng đồng lớn cũng cần sự hòa thuận, mà cộng đồng nhỏ cũng cần sự hòa thuận. Xin được chia sẻ với đại chúng một vài điều mắt thấy tai nghe. Tại Seattle này có một phụ nữ rất là đau khổ, tại vì đứa con rượu chè cờ bạc hút sách. Bà không biết làm gì hơn là đến chùa cầu nguyện. Xin chư Bồ Tát, chư Phật làm sao để cho đứa con của bà nó bỏ bài bạc. Nếu không thì cuộc đời của đứa con nó sẽ rất cực khổ. Mẹ thì đi làm lụng, buôn tạo bán tầng. Còn con thì không chịu đi học, cứ lo phung phí tiền bạc, không để ý gì đến cha mẹ. Đó là vấn đề liên hệ. Người phụ nữ này đến chùa không cầu tiền bạc, không cầu thành công, không cầu sức khỏe, mà chỉ cầu cho chư vị Bồ Tát, chư Phật cứu giúp, xui khiến cho con bà bỏ bài bạc, bỏ rượu chè, bỏ hút sách. Và một người phụ nữ khác cũng vậy, tới chùa để cầu nguyện, cầu nguyện cái người đàn bà kia buông tha chồng của bà, tại vì người đàn bà đó dụ dỗ chồng của bà. Chồng của bà đang bị đặt dưới ảnh hưởng của một người đàn bà khác. Chúng ta cứ tưởng tượng là một người đàn bà đang đau khổ, ngày đêm khóc thầm tại vì chồng mình đã bỏ rơi, đi theo một người đàn bà khác. Trong lòng của người đàn bà đó rất là đau khổ. Nào là những oán hận, nào là những ganh tị, nào là nuối tiếc những quá khứ đã qua. Những niềm đau nỗi khổ đó nó biểu lộ ra trong đời sống hàng ngày. Thành ra vì vậy trong mắt của bà luôn luôn chứa đầy những oán trách, những lời nói chua chát, cay đắng. Nhưng mà bà càng làm như vậy đó thì chồng của bà là càng chán nản, càng bám sát lấy người đàn bà kia. Và bây giờ người vợ đó chỉ có cách là đến chùa để mà lạy Đức Bồ Tát, chư Phật, cầu cho người đàn bà kia buông tha chồng của mình ra. Trong trường hợp người phụ nữ kia cầu nguyện với Bồ Tát giúp cho người đàn bà nọ buông tha chồng của bà, có người mới hỏi như thế này: cầu nguyện như vậy có đúng không? Nhất là trong tinh thần của Đạo Phật, có cần sự thực tập nào đi theo sự cầu nguyện đó hay không? Và trong sự cầu nguyện đó có niềm, có định, có tuệ, có từ, có bi hay không? Hay chỉ có sự giận hờn, trách móc, ganh tị, sự uất hận? Nếu không có những năng lượng của niềm, định, tuệ, của tình thương, thì làm sao lời cầu nguyện của mình thấu tới tai của chư Bồ Tát, chư Phật được? Mà không có thấu tới tai chư Bồ Tát, chư Phật được thì làm thế nào để mà thành công được? Lẽ tất nhiên trong nguyên tắc cầu nguyện phải có trí tuệ để thấy rằng mình và những người khác có một sự quan hệ. Trong trường hợp người phụ nữ này phải có trí tuệ để thấy rằng chồng mình và người đàn bà kia có liên hệ mật thiết với nhau. Phải có những năng lượng phát xuất từ chính chồng mình thì mình mới có thể thiết lập được liên hệ với chồng và người đàn bà nọ. Tất cả những điều đó đều thuộc trong phạm vi thực tập. Chúng ta phải cầu nguyện bằng cả thân, cả miệng và cả ý. Nghĩa là phải cầu nguyện bằng ý, bằng lời, bằng sự sống hàng ngày của chúng ta. Thân, miệng, ý đó phải hợp nhất lại trong niềm. Và trong tình trạng gọi là thân tâm nhất như đó, chúng ta mới có thể chế tác được năng lượng của đức tin, của thương yêu, mới có thể thay đổi được tình trạng đó. Hay nói một cách khác, trong trường hợp nếu chúng ta là địa vị của người phụ nữ đó, trong lúc cầu nguyện đó chúng ta có chánh niệm, chánh định và chánh tuệ, là giữa chúng ta với người thân của chúng ta có sự quan hệ mật thiết, và người đàn bà nào đó hay là người đàn ông nào đó thứ ba can thiệp vô trong cuộc sống gia đình của mình, là điều đó không phải. Chúng ta cũng phải thương người đó vì vô minh, cho nên họ mới làm như vậy. Thì bây giờ chúng ta gửi luôn cả cái năng lượng đến cho người kia, cho họ hiểu thấu được rằng chúng ta đang đau khổ. Khi mà thân miệng ý nhất như trong tình trạng đó, gọi là thân tâm nhất như, thì chúng ta mới có thể chế tác ra năng lượng đức tin của thương yêu, thì chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi được tình trạng. Như vừa rồi là ba ước nguyện đơn sơ của một người bình thường sống ở trong cuộc đời này. Có thể nói rằng là mỗi người ai cũng có những ước nguyện đơn sơ, nhỏ cũng như lớn. Thường thường cầu nguyện cho chính chúng ta trước, rồi mới cầu nguyện cho người mà chúng ta thương. Thông thường thì chúng ta không cầu nguyện cho người dân nước lã, mà nhất là không cầu nguyện cho những người mà chúng ta ghét, những người đã từng làm khổ chúng ta. Chúng ta cũng không mất thì giờ để mà cầu nguyện cho những người đó. Hướng tới của sự cầu nguyện theo tinh thần thế tục là như vậy. Tuy nhiên, đối với người xuất gia, chúng ta là có một cái ý niệm khác về sự cầu nguyện. Mặc dù quý vị chưa phải là người xuất gia, nhưng mà là người Phật tử, rất có thể nếu một ngày đẹp trời nào đó, quý vị sẽ cạo tóc, mặc áo tràng, mặc áo nhật bình, lam đẹp, vô chùa dược sư để mà tu. Thành nên vì vậy chúng tôi cũng xin được chia sẻ với đại chúng về ý niệm của sự cầu nguyện. Như có lần chúng tôi nói trong bài đệ tử kính lạy thường đọc vào những lúc sám hối, bài cầu nguyện phổ thông nhất của giới Phật tử Việt Nam, cả tăng cũng như tục, mà ngay cả các em gia đình Phật tử cũng thường đọc cái bài đó. Mục đích của sự cầu nguyện: cầu cho thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Chúng ta muốn cho thân không tật bệnh, tâm không phiền não để mà hàng ngày chúng ta an vui tu tập với pháp Phật nhiệm màu. Tu tập với pháp Phật nhiệm màu để mà mau ra khỏi luân hồi, để minh tâm kiến tánh. Bài tụng này rất là hay, mà nó càng có ý nghĩa đối với người xuất gia, đối với người Phật tử không tham lam. Khi mà chúng ta cầu thân không tật bệnh, tâm không phiền não, nhưng mà cầu thân không tật bệnh, tâm không phiền não để an vui tu tập pháp Phật nhiệm màu, do vậy mà chúng ta sẽ ra khỏi luân hồi. Người xuất gia có thể cầu nguyện cho sức khỏe, có thể cầu nguyện cho thành công, có thể cầu nguyện cho hài hòa trong tăng thân. Nhưng mà chừng đó chưa đủ, người xuất gia còn phải đi đến một mức độ sâu sắc hơn, đó là phải minh tâm kiến tánh, thoát khỏi sanh tử luân hồi để có thể thỏa mãn được những nhu yếu rất là sâu sắc mà người tại gia chưa thấy được. Đó là sứ mệnh trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Đó là hướng để biết rõ chúng ta tới từ đâu và tại sao chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này, rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Sau khi chết, chúng ta có còn hay không? Chúng ta với chư Phật và chư Bồ Tát có những sự liên hệ như thế nào? Đó là những điều cầu nguyện sâu sắc nhất của người tu. Đối với người xuất gia thì như vậy. Đối với chư Phật tử tại gia cũng nên như vậy. Mặc dù là quý vị còn sống ở trong cuộc sống gia đình, nhưng mà chúng ta là người đang đi trên đường bỏ giả tìm chân, đang đi trên con đường chân thiện mỹ, thì chúng ta bỏ được những xa hoa phù phiếm ở trong xã hội phù du này nhiều bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Nếu là người tu mà chỉ cầu nguyện ba điều thông thường là sức khỏe, thành công và hòa thuận thì chưa phải là người tu đích thực. Người tu đích thực là phải cầu nguyện đến mức độ sâu sắc hơn. Phải làm thế nào để trong đời sống hàng ngày có một cái nhìn để chúng ta thấy được cái bản chất tương quan, tương duyên, tương tức của sự vật và vạn vật. Chúng ta phải thấy được như đa tạng, phải thấy được chân như bản thể niết bàn, thì lúc đó chúng ta mới đạt được sự thỏa mãn lớn lao của người tu. Sự thỏa mãn đó có thì dầu cho sức khỏe nhiều hay là ít, chúng ta vẫn có hạnh phúc như thường. Dù là thành công hay là chưa thành công, trong công việc, trong sự tạo dựng, trong sự hoàn pháp lợi san, trong tổ chức tăng thân, thì chúng ta vẫn không có cái gì là đau khổ cả. Khi mà có hạnh phúc rồi thì chúng ta không tranh chấp, không gây chiến tranh, không tạo đau khổ. Sự hài hòa đó tự nhiên nó có. Như vậy, khác với người thế tục là ở trình độ và sự cầu nguyện của chúng ta. Khi mà tiếp xúc được với Niết Bàn, với chân như, với Như La Tạng, khi mà bước chân vào thế giới của Hoa Nghiêm và chúng ta tiếp xúc được với nước của chư Phật rồi, thì cái gì xảy ra chúng ta cũng có thể chấp nhận được cả. Giống như khi mà chúng ta có một chiếc thuyền to thì không sợ gì sóng gió ba đảo. Chúng ta đã đi vào cõi an lạc thì đương nhiên không còn đau khổ phiền muộn nữa. Sống thêm 100 năm nữa chúng ta vẫn vui như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể sống thêm 5-3 năm nữa thì cũng như vậy. Hay là có sống nay mà ngày mai có phải ra đi thì chúng ta vẫn cứ cảm thấy an lạc như thường. Lúc đó chúng ta đã thay đổi hẳn cách nhìn. Trước kia nếu mà không có cái này, chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Nhưng mà khi tiếp xúc được với chân như, với Phật tánh, với Như La Tạng rồi, thì không có cái này cũng chẳng sao. Trước kia không có sự thành công này, chúng ta coi cuộc đời của chúng ta như là thất bại hoàn toàn. Nhưng mà khi hiểu được cái nguyên lý này rồi, thì dù người đời có bôi xấu chúng ta, người đời có gán ghép cho chúng ta những cái điều oan ức, thì chúng ta vẫn có thể mỉm cười như thường. Chúng ta vẫn thấy an lạc như thường. Cái mà chúng ta cho là sự thành công, căn bản hạnh phúc của đời chúng ta, chúng ta không cần nữa, là tại vì hạnh phúc ở trong chúng ta đã có và rất lớn, cho nên nó vượt ra khỏi sự thành bại của cuộc đời. Ngoài ra thấy được chúng ta và tất cả chúng sanh cùng một bản thể thì chắc chắn không có sự chia cách giữa chúng ta và những người khác. Đã hài hòa rồi thì chúng ta cũng chẳng cầu. Bởi vì cầu là thưa, đã hài hòa rồi thì cầu làm gì? Chúng ta và Phật là một, cho nên không có sự chia cách là tại vì nó đã có sẵn rồi. Vì vậy cho nên người tu phải biết cách cầu nguyện, và cái ước muốn sâu sắc của người tu là chúng ta tiếp xúc được với thế giới nhiệm màu. Tiếp xúc được với thế giới nhiệm màu thì tự nhiên sức khỏe của chúng ta tăng tiến và sự thành công trong sự tu học và hóa độ. Chúng ta sẽ tạo được nhiều tăng thân rất là an lạc, rất là hạnh phúc, rất là hài hòa. Nhưng mà dù cho sự thành công không tới mức mà chúng ta mong ước, vẫn không thấy khổ. Cho nên chúng ta thấy rằng sự cầu nguyện của chúng ta với người tu có sâu sắc ở chỗ đó. Đừng nghĩ rằng sức khỏe của chúng ta là quan trọng nhất, sự thành công của chúng ta là quan trọng nhất, hay là cái liên hệ của chúng ta với người thương, với gia đình, với xã hội là quan trọng nhất. Quan trọng nhất của người tu là phải thấy được sự liên hệ, thấy được tương tức, tương quan, tương duyên giữa chúng ta và Phật, giữa chúng ta và tất cả những hiện tượng chung quanh. Trong đó có cả người thân. Chúng ta thấy nếu mà trong một gia đình, sự tương quan, tương duyên, sự có mặt của chồng và vợ là cần thiết. Có mặt giữa cha mẹ và con cái là cần thiết. Có mặt giữa anh em dòng họ của mình là cần thiết. Vì vậy khi mà cầu nguyện, chúng ta phải có trí tuệ. Đa số khi mà cầu nguyện, chúng ta thường muốn Đức Bồ Tát làm cho chúng ta những điều này, điều kia, muốn cho Đức Phật ban cho cái này, cái nọ, muốn cho chúng ta có đủ thứ. Chúng ta tưởng rằng nếu mà Phật, nếu là Bồ Tát làm cho chúng ta cái đó thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà nói đi rồi nói lại, chúng ta cần phải nhìn khả năng và trí tuệ tới đâu, có đủ để mà đặt ra một chương trình để cho chư Bồ Tát, chư Phật phải làm theo ý của chúng ta hay không. Ví dụ về sự hòa bình của nhân loại, chúng ta cầu nguyện cho mọi người thương yêu nhau, cho mọi loài chúng sanh đừng sát hại nhau, không bị diệt chủng. Nhưng mà cái thấy của chúng ta có đủ để chúng ta đưa ra một chương trình để mà nhờ Đức Đại Phạm Thiên Vương thực hiện cho chúng ta được hay không? Tại vì theo định luật thành, trụ, hoại, không, nếu mà không có sự sinh nở, nếu mà không có sự tiêu diệt thì thế giới này nó không quang bình. Những người nếu không chết thì trong tương lai mọi nơi trên trái đất này chắc chắn sẽ không có chỗ chứa. Và lúc đó sẽ đi đến một tình trạng nạn nhân mạng, rồi thì chúng ta sẽ thấy hậu quả nó sẽ ra sao. Như vậy trong sự sinh nó phải có diệt, phải có những loài này tấn công những loài khác và tạo thành một cái thế thăng bằng để có sự sống có thể có mặt được. Chúng ta có đủ trí tuệ để mà thiết lập sự thăng bằng đó? Đương nhiên là chúng ta không. Nếu không có khả năng đó mà vẫn muốn sự việc xảy ra theo ý muốn của chúng ta thì sự cầu nguyện của chúng ta hơi quá đáng. Trí tuệ về sự sống như thế nào, từ bi có được bao nhiêu mà chúng ta muốn cầu nguyện để chư vị Bồ Tát, chư Phật phải làm theo ý của chúng ta muốn. Cho nên trong khi cầu nguyện Phật có trí tuệ, đừng đòi hỏi quá đáng. Như là đòi hỏi một sức khỏe toàn hảo thì đó là một điều đòi hỏi vô lý. Chúng ta phải biết cái gì cần, chỉ đòi hỏi chừng đó thôi. Cầu nguyện cho bản thân, cầu nguyện cho những người thương của chúng ta, và chúng ta đòi hỏi những điều mà Đức Phạm Thiên phải làm. Nếu Đức Bồ Tát làm thì sẽ tạo ra một sự xáo trộn rất lớn trong thế giới này và sẽ gây ra rất nhiều đau khổ cho người khác. Phải có trí tuệ trong khi cầu nguyện để chúng ta không rơi vào cái tình trạng tham lam quá độ hay là cuồng tín quá độ. Muốn có một trí tuệ thì chúng ta phải quán chiếu, phải đi về với bản môn. Một điều có thể biết được là khi năng lượng của từ bi, của trí tuệ, của chánh niệm mà khởi dậy rồi thì có thể thay đổi được tình trạng, thay đổi được mọi hoàn cảnh. Thay đổi không phải bằng cá nhân của chúng ta không mà thôi, mà thay đổi cả tâm thức của cộng đồng. Tâm thức cộng đồng đó là cái chìa khóa của tất cả mọi sự thay đổi. Tâm thức cộng đồng mà chúng tôi muốn nói ở đây chính là A-lại-da thức. Trong đó Phật và chúng sanh, kể cả chúng ta là một. Nếu có một sự chuyển biến ở trong tâm thức cá nhân thì sự chuyển biến đó ở trong tâm thức cộng đồng cũng xảy ra. Mà khi có sự chuyển biến trong tâm thức của cộng đồng thì sự chuyển biến tình trạng đối tượng cầu nguyện của chúng ta cũng xảy ra. Vì vậy cho nên nói rằng tất cả đều là do tâm. Tâm của chúng ta là một sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Nếu muốn có sự thay đổi thì chúng ta phải trở về với tâm. Tâm của chúng ta là trung tâm chế biến năng lượng. Từ trung tâm điện lực đó mới có thể thay đổi được thế giới, thay đổi được vũ trụ, thay đổi bằng những năng lượng có thật do chính chúng ta chế tác ra. Nói tóm lại, cầu nguyện có ý nghĩa là tâm hướng tới một mục tiêu, đó là mang tới cho mọi người một sự trọn lành. Người có lòng thương thì lòng thương càng lớn thêm, người có trí tuệ thì trí tuệ càng thêm sâu sắc. Đạo hạnh của chúng ta có tươi mát thì sự tươi mát đó trở nên sâu sắc hơn, lớn hơn và kỳ vị hơn. Cầu nguyện là chúng ta dùng năng lượng đó cho người mà chúng ta muốn cho, ban cho người kia, đọc tên tuổi của người kia, làm cho người kia được thừa hưởng như là một món quà tinh thần. Do đó, người nào mà có giới thanh tịnh, có nghĩa là người đó không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không làm những điều xấu ác thì gọi là giới thanh tịnh. Người nào mà có đức thanh tịnh, có nghĩa là người đó nói năng hàng ngày có những cái lời nói dễ thương, lời xây dựng, lời nói không tác hại đến ai, không làm đau khổ cho người khác, dù cho một cảm giác nhỏ, người đó được coi là đức thanh tịnh. Đây là nói đến một con người có lòng từ bi. Khi nói ra một điều gì mà có lợi ích cho người khác và không vì lợi dưỡng cho cá nhân hẹp hòi của mình để mà làm cho người khác đau khổ bằng lời nói thì cái đó là đức thanh tịnh. Tánh thanh tịnh tức là người đó thường ngày ngồi thiền lễ Phật tụng kinh, không có thích chuyện thị phi, không có làm những cái điều ác mà chuyên môn làm những điều lành, hàng ngày hành trì công phu bái sám thì người đó có tánh thanh tịnh. Như vậy, người nào mà có giới thanh tịnh, đức thanh tịnh, tánh thanh tịnh thì người đó cầu nguyện cho bất cứ người nào, người đó được thừa hưởng rất là lớn. Vì vậy, một lời cầu nguyện của Đức Phật, của chư tổ, của các vị tăng tu hành tinh tấn, nó có một cái tác dụng rất lớn cho người nghe và gửi đến bất cứ một người nào, người đó đều có thể nhận được và thừa hưởng được những điều mà người cho, muốn cho. Kính thưa đại chúng, bài pháp ý nghĩa sự cầu nguyện hai đến đây xin được tạm ngừng.
Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.